cơ hội xây dựng cho quần chúng.
Thì giá trị do đâu? Do đâu tôi có cái giá trị này? Do đâu tôi nằm không tôi có đồng lương ăn?
Do những người lao động anh em của tôi, những người khổ cực ở trong quá đi cầu này đã đóng góp cho tôi,
chứ không phải khi không có đâu.
Do khối óc và tay chân của người đã làm cho tôi được hưởng, vậy tại sao tôi không sử dụng khối óc và tay chân của tôi làm cho mọi người được hưởng? Đó là sự thanh cao, đó là hùng khí sẵn có của mỗi tâm linh tại thế. Ngày đêm tôi phải tìm một cái gì, một việc làm. Thứ nhất tôi tu là tôi sửa tâm, sửa tánh cho chính tôi. Rồi tôi phát minh những cái gì hay để cống hiến cho nhân loại, bất vụ lợi. Khi mà tôi phát minh được một việc mà việc gì mà tôi bất vụ lợi là tôi sẽ lợi đời đời. Tâm thức tôi sẽ mở nhiều chiều hơn nữa, thay vì có một chiều thôi. Còn hiện tại tôi sống trong một chiều ỷ lại, tôi thấp hèn lắm. Tôi phải mở một chiều cao hơn để tôi bố thí. Đó là hùng khí bản chất của nhân loại tại thế. Thì chúng ta nhìn qua cái xã hội, xã hội có công ăn việc làm, xã hội đó vui. Xã hội không có công ăn việc làm, xã hội đó tự nhiên buồn. Đóng cửa lại. Thấy rõ chưa? Đó. Chúng ta đã sống hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh ở Việt Nam không có việc làm, ăn được cứ đạp xe đạp đi đâu không biết, nói tầm bậy không. Rồi qua đây có chút công việc làm, chúng ta thấy có cuộc sống. Mua căn nhà, mua cái xe, phải làm luôn để trả cái nợ đó. Phải làm. Mà khi chúng ta trả được nợ là chúng ta đã giúp được xã hội rồi. Xã hội đồng tiến rồi. Chúng ta phải moi cái óc chúng ta làm việc, chứ không ai cho chúng ta được hết. À, còn...
Thầy còn hỏi tiếp, thế nào là thiền giác?
Thiền giác là khi chúng ta thiền ta ổn định rồi, rồi ta mới hiểu rằng trời ơi, trong tôi có nhiều sự vi diệu vô cùng. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tôi sai rồi, tôi hiểu tôi đi không đúng được từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mới đây, mà nó còn gieo rắc cho tôi cái bản tánh cố chấp độc tài, ý lại, tự làm cho mình yếu hèn không hay. Mình càng thiền càng thấy ồ, thế là tôi càng thanh tịnh tôi càng mạnh. Tôi giác rồi đó. Càng thanh tịnh càng mạnh, càng ổn định càng mạnh, càng trở về trật tự tôi càng mạnh. Lúc đó tôi mới thấy từ bi là sức mạnh. Khi mà thấy tới cái trình độ rồi thì cái từ quan nó xuất ra. Nhìn một ai tha thiết trong thương yêu, cái từ quan của mình ban bố cho bất cứ muôn loài vạn vật hiện diện trước mặt mình đều có sự thương yêu và muốn làm sao để cho nó hiểu nó. Sanh bằng đấng cha trời tại thế. Cho nên nhìn qua chiều sâu chiều rộng đó, chúng ta thấy Đông Phân cũng là ngài. Đông Phân giữ luật hoa hoa xanh xanh, rau cỏ xanh tồn, tâm định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, con hoài trên mặt đất mới thấy sức mạnh của Thượng Đế. Thì tâm thức của chúng ta không phải ở trong cái sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thì chúng ta phải làm việc hoài. Khi mà thiền thanh tịnh rồi mới giác tâm, mới thấy rằng tôi đang làm việc chứ tôi đâu có hưởng gì. Tôi đang ăn những đồ gián tiếp để có sự sống. Bây giờ tôi đang làm pháp luân thường chuyển, tôi ăn đồ trực tiếp để tôi trường tồn và tôi trở về cái nguồn cội quê xưa trong cũ cho chúng tôi. Tôi mượn con đường đó để mà đi, lấy cái nguyên khí của vũ trụ mà tạo một cái thanh quang để bước lên trở về con đường giải thoát. Càng thiền càng giác, càng thiền càng hiểu, càng thiền càng khai mở tâm trí, mới xác nhận là phần hồn là vô cùng và bất diệt, không ai bị chết hết. Khi chúng ta hiểu ta không chết, chúng ta không có mít lầm tới cọng cỏ nữa. Vì ta không chết mà ta nói bậy, ta làm bậy thì có một ngày người khác sẽ thưa ta. Cho nên có hội Long Hoa là vậy. Long Hoa để chứng minh mọi người không có chết. Khi thấy chúng ta không chết thì chúng ta là anh em một nhà, có gì đâu mà phải tranh chấp. Chỉ góp ý cùng nhau xây dựng để thăng hoa thì được, không có gì tranh chấp. Cho nên nhiều người tưởng là ôi tụi nó cũng như tụi chết rồi, tôi gạt nó không sao. Không nên nghĩ như vậy. Một ngày nào các bạn sẽ gặp, rồi biết nói sao bây giờ. Hiện tại chúng ta đây khác họ, khác tên, khác tánh, đang gặp nhau ở đây, phải cái tiền duyên bây giờ mới tái ngộ không? Có chuyện sắp đặt có nhiều kiếp trước, bây giờ mới có cơ duyên ngộ nhau để học đạo, để trao đổi, để tìm con đường thức tâm, rồi tự giải mê phá chấp cho chính mình. Thật sự tiến trong thanh tịnh. Còn gì nữa?
Thầy, tu thiền cứu cửu huyền thất tổ được không? Cứu bằng cách nào?
Đó. Bây giờ ông bà cha mẹ chúng ta có nhiều người thiền rồi dồn nữa. Trời ơi, tôi mới thấy mấy người đã làm con gà mà tôi thấy hình ông ngoại rồi. Thấy rất rõ ràng. Thì chúng ta mới xét lại con gà. Nó biết thương yêu không? Nó biết âu yếm không? Nó biết sanh đẻ không? Nó biết nuôi dưỡng không? Nó biết bảo tồn gia can nào không? Nó biết sự sống như chúng ta không? Mà chúng ta nhìn lại nó, cái dạng con gà, từ cái dạng con người biến tới cái dạng con gà, có thể không? Có thể chứ. Nếu con người hướng về dục nhiều thì sẽ biến về con gà rất dễ dàng. Vì nó hướng hả? Khi chết đi, cái phần hồn nó chỉ bước vào cái giới đó, nó nhập vô cái xác đó. Nó biến dạng vào ở trong cái chỗ đó. Cho nên con người biến dạng vô cùng. Ngồi đây nhưng mà mỗi người một cái dạng khác nhau. Mắt mũi tai miệng mà trong đó cái dạng tâm thức nó khác nhau. Mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp, mà quá dục quần sanh lãnh khổ mà mạng nào cũng vậy đó. Nhưng mà nhận không ra, thú tánh nhận không ra. Chúng ta tu mà chúng ta nhìn thẳng vào cái tánh chúng ta, ta thấy cái thú tánh không có được cởi mở, không được đàng hoàng, thì chúng ta sửa cái thú tánh đi ngược lại, từ cái ác trở nên cái thiện, thì ít nhất nó cũng đạt tới thánh nhân tại thế, hiền hòa, xây dựng, cởi mở. Cho nên con người nó biến từ nhiều dạng. Tiên, Phật, người thấy ngồi vậy chứ tiên, Phật, người thú có hết. Mang sát người tâm con thú, mang sát người tâm tiên, mang sát người tâm Phật, mang sát người tâm Thượng Đế, nó khác nhau. Mà lấy cái gì để đo lường? Chỉ lấy cái thanh tịnh mới đo lường được. Cho nên chúng ta đã có cái pháp khứ trược lưu thăng để làm gì? Giải cái trược, giải cái nghiệp tâm, giải sự mê chấp của chúng ta. Chúng ta mới mở cái thức hòa đồng, chúng ta mới đo lường được để học và tiến. Chứ không phải đo lường để chỉ trích người ta. Thế gian còn bảo vệ nhân quyền, huống hồ gì ông trời không có cái luật nhân quyền sao? Luật nhân quyền của ông trời còn siêu hơn. Người nào mà phạm tới nhân quyền, người đó sẽ bị đầy, bị khổ. Cho nên cái luật của nhân quyền của ông trời thì phải rất công bằng. Cho nên chúng ta thấy địa ngục du ký, luân hồi du ký thấy rõ. Con heo bị đầy đọa địa ngục khổ quá. Đó là con người bị đầy đọa khổ quá. Nó xin Địa Tạng Vương, Diêm Vương cho nó được luân hồi, bớt sự giết chóc, bớt sự hành hạ, vì nó quá khổ. ông cho nó làm con heo. Con heo là không có bị gì hết, ăn như ngủ chơi rồi tới ngày cũng lãnh một cái chết thôi. Thì con người cũng lãnh một cái chết thôi. Đó. Cho nên qua những cái dạng các bạn muốn hiểu điều vô ký thật hay là không, luân hồi vô ký thật hay là không, mà con người có luân hồi hay không, thì thấy những sự biến dạng của con thú từ cây cỏ, con thú, con người, giống nhân này với giống nhân kia, giống nhân nọ, nó biến dạng. Rồi các bạn thấy ông đó ông mang mặt Mỹ mà tâm ông Việt Nam. Thì ông Việt Nam đâu có cái kỳ thị Mỹ, thì thế nào chết cũng phải đưa qua ông học cái khoa đó. Mà ông Mỹ kỳ thị Việt Nam thì một ngày nào cũng phải về đó mà học. Kỳ thị thằng Phi Châu phải về Phi Châu mà bị rùi cắn. Cho nên người tu, cái óc tư tưởng của chúng ta không nên kỳ thị bất cứ người nào. Tự tu tự tiến, khai mở những cái khuyết tâm tối trở nên sáng suốt và thực hành mãi mãi như vậy thì chúng ta không bị lầm và không bị rơi vào cái dung điểm sa đọa như những cái gì mà thể hiện trước mặt chúng ta, biến qua nhiều dạng ở trước mặt. Khi mà hiểu đó rồi, các bạn mới hiểu cái luật vô cùng, cái luật quyền vi vô cùng. Ngoài định luật vô cực đã sắp đặt, ngoài định luật vô cực chứ không phải vô cực đã sắp đặt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có hiện diện đây, nhờ một chút thể xác này, mờ một chút tâm tư này, mới khai phá, mới khám phá ra cái nguyên lý quyền vi của càn khôn vũ trụ. Không có một bẫy may nào tránh khỏi, không có nói láo và giấu giếm được một cái gì. Rất tinh vi. Các bạn càng tu, các bạn thấy rằng các bạn đã gạt các bạn rất nhiều, giấu các bạn rất nhiều. Mà cái gì cho các bạn thấy các bạn giấu là các bạn sự thanh tịnh, là tinh vi để cho các bạn thấy. Càng tu thiền càng thanh tịnh, thấy mình gạt mình nhiều quá. Ban đầu mình phát tâm tu, mình nói nhất quyết tôi phải tu giải thoát. Nhưng mà tới đó rồi, lao chao. Tự mình đi vào cái chỗ sa đọa, rồi từ cái sa đọa nó đụng chạm mới thức tâm, mới hồi tâm mới trở lại. Đó, thành ra con người phải nhiều kiếp luân hồi từ giới này tới giới nọ, biến từ dạng này tới dạng nọ, mới đi chỗ toàn mỹ tốt đẹp ở tương lai. Cho nên sự tu của chúng ta đêm đêm chỉ lo tu, ngày ngày lo làm việc, thì các bạn cũng thấy ngày nào thấy qua một ngày rất khó qua, nhưng mà ngày nào các bạn cũng vẫn qua. Ngày mai tôi thấy tôi khó qua quá, nhưng mà tôi vẫn qua. Thấy không? Thì chúng ta phải trì kỳ trí đi nữa, đi tới vô cùng, thì chúng ta mới kết luận rằng sống cũng học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi. Thì đâu có cái sanh tử luân hồi mà hâm dọa chúng ta nữa. Bằng lòng học cái mà, bằng lòng tiến cái mà, bằng lòng tu cái mà. Đâu có kể cái ta hiện tại, đâu có cái địa vị ở thế gian nữa. Chúng ta là con người cầu tiến tới vô cùng, không có đặt địa vị mà kỳ thị xa cách lẫn nhau. Xưng danh này xưng danh nọ để tạo sự cách biệt, chi mở cái thức hòa đồng để ôm lấy nhau trong tinh thần xây dựng. Cái đó là cái cần thiết. À, còn gì thắc mắc nữa?
Câu hỏi tiếp tiếp, xin thầy giải thích rõ hơn thế nào là tu bằng trí ý.
Tu bằng trí ý là con người ở thế gian tại sao đi tu? Tại vì tôi tức là tôi ngu, tôi muốn thấy ông trời thấy không được, mà thấy ông Phật thấy không được, mà thấy tôi cũng không thấy nữa. Tôi là người thiếu trí. Thiếu trí. Bây giờ làm sao cho tôi đủ trí? Tôi phải giải tỏa tất cả những cái phiền muộn sai quấy bằng một cái phương pháp. Như các bạn soi hồn trước kia, mới soi hồn thì nghe ồ sau này hết ồ ồ rồi soi cái nó để cái tay vô cái nó mê, nó thấy sáng, thấy nhẹ, thấy quên đi phức tạp rồi. Thì cái ý lành của các bạn mới phát khởi được. À bây giờ tôi ở đâu đây? Tôi ở trong cái cảnh thanh nhẹ. Tôi phải bảo tồn sự thanh nhẹ. Và tôi dùng cái ý nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật mà tôi đi. Tôi phải một, có một cái động cơ nào, mà cái động cơ đó quân bình hay là mất quân bình. Cái động cơ mất quân bình là cầu sinh, mà động cơ trở lại quân bình trong lục tự là sáu điểm quan trọng nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Và được quân bình rồi thì tôi mới thấy đi được, đi tới cái chỗ thanh nhẹ. Cái ý tôi mới phát triển. Và cái trí tôi, khi cái ý tôi đi lên được lượt rồi, cái trí tôi nó sẽ mở nữa. Lúc đó tôi tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng thể xác. Thể xác là chỉ có chụp hình cho người ta coi thôi, rồi soi hồn, rồi chụp hình làm pháp luân, rồi chụp hình thôi. Còn cái trí là cái tu, cái trí là hành, cái trí là đi, cái trí là giải thoát, cái trí là giải nghiệp. Trí tôi được thăng hoa, được đi lên thì tôi lần lần sẽ đi tới cái trí tuệ tôi nó càng ngày càng mở thêm. Nó không có giới hạn. À, từ ngày các bạn tu tới bây giờ các bạn cũng thấy, tôi nói cái trí là các bạn thấy cái trí nó đã mở rồi, mở được nhiều giai đoạn rồi, đã qua được nhiều nghịch cảnh rồi. Từ hình thức này, từ kiến thức này, từ kiến thức nọ đã tiến dần lên rồi. Rồi bây giờ chúng ta gom vào trí để mà tu. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng xác. Thì cái trí ý chúng ta phải phá tung tất cả những việc gì ràng buộc, không có lệ thuộc, không có đóng khung nữa, mở ra để đi. Thì cái huệ nó phát ra. Trí lành mạnh thì huệ tâm phát, huệ tâm khai. Mình nhìn qua một cái dạng nào mình biết hết rồi, nhờ trí ý chứ. Không có trí ý làm sao phát triển được. Thì nhờ hồn vía. Trí là hồn, ý là vía. Trí ý phải phát triển thì nó mới an vui. Tu bằng trí, bằng ý. Cho nên đứng ở góc nào các bạn cũng lấy trí mà xét. Tôi đối diện, tôi đi bất nhất, tôi đối diện với cái cây, nhưng mà tôi không nghe cái cây than. Cái cây nó than, nó anh sướng quá, anh di chuyển được đi đây đi đó, tôi không di chuyển được. Tôi phải ở đây để chịu cái định luật qua qua xanh xanh, không biết chừng nào mới giải thoát được. Cái câu than thở nó có chứ, nếu mình thanh tịnh mình có thể bàn bạc với nó. Từ một ngày nào sẽ thiêu thân rồi tôi mới được đi lên tầng cao. Còn bây giờ cái trí của chúng ta có thể thoát ra đi được. Nếu tu trong trật tự, nói sao làm vậy thì trí chúng ta thoát ra như không. Không có chờ và chả có khoe khoang với ai. Vì chính tôi làm tôi được mà tôi khoe với họ để làm gì? Đêm nay tôi đi đâu lên trời để làm gì? Làm gì tôi nói với họ vô ích. Vì tôi làm cho tôi mà họ phải làm cho họ, họ mới đi được. Thì tôi có nhiệm vụ thấy rằng cơ tạng tôi khỏe, tâm thức tôi khỏe, trong lúc đàm đạo họ học được. Họ thấy cũng là người giữa con người và người này giàu tình người hơn. Đã thực hành và đem những cái gì bí mật trong người và chỉ rõ những bí mật của mình để mình thực hành và thiếu. Thì mình thiếu cái gì? Thiếu có cái thực hành mà thôi. Thì mình về mình nghe được, mình nắm được, mình gom được cái ý đó, mình về mình thực hành cái kia được. Đời đạo sống tu. Không nói tôi tu là tôi bỏ đời. Trật còn bận áo, còn ăn cơm, cũng phải trồng ruộng, cũng phải làm việc. Cho nên tu rồi tôi không có làm việc, không được. Tu phải làm. Nếu mà đời không làm thì lục trăng lục trần ở trong này nó lười biếng, nó xúi dục chủ nhân ông chỉ hướng con đường chơi bời. rồi hư, hư hết, hư đốn, thành ra chậm tiến, đứng về con đường tham dục, làm cho tâm thân bất ổn, mạng bất trường, làm sao độ ai? Thành ra cái gì nói tóm tắt cũng phải học mới đạt được mục đích.
Cái tánh con người là do chấn động lực nó chậm, nó trượt. Thành ra nếu mà mình hành pháp, hít thở pháp luân và niệm Phật là làm cho cái chấn động lực nó nhanh hơn, nhờ đó con người mới dễ quán thông hơn. Vậy sao?
Cái tánh con người là do ngoại cảnh thu hút, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, miệng nói, óc tưởng tượng, mà nó không có trật tự nó mới gom thành một cái tánh. Khi mà nó không có trật tự nó nói ra, người ta bài bác nó không được, tôi phải bảo vệ cái này. Thấy không? Cũng như bây giờ con chế một món ăn đi, tôi chế ư hờ mà lên đó ông nó không chê, tôi phải bảo vệ cái món ăn đó, là tôi thành cái tánh chống đối phương. Do đâu? Do ngoại cảnh tạo thành cái tánh. Cho nên chúng ta lật ngược cái tánh rồi, chúng ta mới thấy cái nội thức. Hiểu không? Cái tánh do phàm tạo thành. Ăn ở may mặc quần áo này kia kia nọ, ở thế gian kích động và phản động, nó tạo thành cái tánh. Vì nó phải củng cố, nó phải bảo vệ cái nó có, thành cái tánh độc tài. Hồi trước nó chưa làm vua, nó là con nít mới ở trần ở truồng chạy ngoài đường, nó đâu có nghĩ chuyện độc tài. Nhưng mà lớn rồi nó làm vua, nó độc tài, nó phải bảo vệ cái đó. Phải cái ngoại cảnh tạo nó cái tánh sâu, mà nó đi vào bên trong nội thức về phần hồn thì nó mới ly khai cái tánh được. Và nó đổi, nó lật ngược, nó tình thế nó bị lật ngược hết. Đời nó khác, đời thì hồng trần nó hút xuống, cái hồn hút xuống cái xác, tâm tối vô cùng, giam hãm trong cái thể xác này. Biết tôi kiếm tiền đây rồi, ngày nào tôi chết tôi không đem được đồng xu, mà tôi cứ cố kiếm tiền. Tâm tối thấy chưa? Vì cái tâm tối này nó hút. Còn mình tu ngược lại, nó xuất, nó đi lên. Thành ra cái pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu, nó mở cái nhâm mạch, rồi nó khai cái đốc mạch, tới đây nó mới xuất ra được. Nó đi ngược lại. Còn cái kia nó hút xuống. Cho nên lấy gì chứng minh? Lúc cái thai noãn trong bụng mẹ, ngược cái đầu lại, phải trút ra. Bây giờ chúng ta muốn về trời, phải mở cái trung tim bộ đầu mới đi về trời. Phải ngược lại. Cho nên chúng ta phải đi đời đạo sống tu, đời quân bình, chi tiết rõ ràng, nói đâu làm đó, hứa cái gì đúng ở đấy, thì chúng ta ổn định rồi, cái giấc tham thiền nó yên, nó mới xuất được đi lên trên. Còn chúng ta cứ tầm bậy hoài, bữa nay nói vậy mà mai nói khác, thì nó lộn xộn rồi, tự trói buộc lấy mình, lấy đi đâu, cái gì kêu mình giải thoát? Nói một đường làm một ngã, cái gì kêu mà giải thoát? Cho nên cái trật tự nhỏ hằng ngày, từ ly từ tí, cuộc sống của con người là quan trọng. Từ việc nhỏ cho tới việc lớn, mình làm được việc nhỏ thì việc lớn dễ, không khó khăn. Mà việc nhỏ làm không được thì việc lớn miễn làm đi, nó chỉ mất công, hư hao, rồi nó trở lại cái tánh xấu, kích động lẫn nhau. Danh xưng thì ngon, tôi là ông hội trưởng này, tôi là ông hội trưởng kia, rồi đụng với nhau tùm lum hết, là tại vì việc nhỏ nó không chịu làm cho trật tự, nó không thực hành đúng. Thực hành đúng thì dễ thông cảm với nhau, không thực hành đúng thì chỉ có kích bác với nhau, rồi đi tới cái chỗ đổ vỡ mà thôi, rồi uổng công. Một kỳ được làm con người đâu có phải dễ có. Thế gian có ai chế con người ra được đâu. Không phải dễ có cái thể xác này. không thể dễ có cái trí óc này mà không chịu đi vào trong trật tự mà để đem lại sự tốt đẹp cho chúng. Đó là sai. Dù cho ăn học hết bao nhiêu cuốn sách đi nữa mà hành động nhỏ nhen từ chút từ ti từ ly từ tí mà không có trật tự thì việc lớn không có làm được. Để ông trời cho ăn cho ngủ để học, ngày nào cũng ăn cơm à. Từ nhỏ tới lớn có làm gì lạ đâu, ăn cơm không mà không hiểu cơm, không hiểu cái hạnh Bồ Tát có cộng lúa đã hy sinh bao nhiêu kiếp ở mặt đất để cứu độ chúng sanh. Thì cái tâm nó làm sao nó trở nên Bồ Tát mà nó nhận cái chức ông này ông nọ rồi để đùng với nhau để ích gì? Thấy không? Hạnh hy sinh của nó không có. Nó thấy cái cọng lúa dấn thân tại thế bao nhiêu kiếp mà đi nuôi dưỡng con người có ấm no, mà nó ăn cái hạnh Bồ Tát mà nó không làm được một vị Bồ Tát. Cái chức nó còn cao hơn cái chức của thế gian phong mà nó không biết. Cho nên người tu phải hiểu cái đó. Rồi tự nhiên nhiều người tu tu thiền giác rồi thấy cái gì cũng thương hết. Thấy cọng cỏ mình cũng thương, thấy cái tổ chức tinh vi một đóa hoa hường cũng có nói chuyện với chúng ta rất rõ ràng. Như tôi đã thường nói, ai sanh cậu ra, ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra. Mà cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào? Nó cũng nói tôi khác nhiều, tôi tươi đẹp, tôi dễ thương, nhiều người mến. Cái cây này gai góc, chẳng ai thích. Nó có cái biện luận, nó có cái lý thuyết như vậy. Nhưng mà từ cái góc đó mà ra, nó nhìn nhận. Nó nhìn nhận trong lúc đầu rồi từ đó nó biến thể, nó biến dạng, nó nói tùm lum hết. Rồi không lâu nó bị rã xuống đất rồi. Bông hường không có trường thường trụ nữa, rã nữa. Rồi còn cái nhụy hỏi ai sanh cậu ra, nó cũng nói cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cậu có khác hơn cái cây này chỗ nào? Tôi thơm ngàn dặm, cây này đâu có mùi thơm. Nhưng mà không thấy trong gốc để giúp nó có mùi thơm. Rồi không lâu mùi thơm cũng mất đi. Rồi tới cái hộp giống rớt xuống đất, hỏi cho ai sanh cậu ra, nó cũng nhìn nhận cái này sanh tôi ra, nó cũng nhìn nhận gốc đó. Nhưng mà cậu khác hơn cái cây ở chỗ nào? Tôi tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tôi theo đó. Nhưng mà nó thấy gió xuôi thét rồi lại có gió ngược, nó không hay. Gió ngược sẽ chôn nó, giam nó một chỗ, ta đá ỉa trên đầu nó, bực tức nó mới mọc ra một cái cây khác. Hỏi cho ai sanh cậu ra, nó cũng nhìn nhận cái cây đằng kia sanh tươi. Cũng phải nhìn nhận cái nguồn gốc á. Rồi cậu khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Lúc đó nó mới thấy chúng tôi cũng đồng thực thi cái luật hoa hoa sanh sanh để tiến hóa mà thôi. Lúc đó cái thích bình đẳng giữa nguồn cội với nó mới là hợp nhất, giữa cha nó với nó mới là một. Mà phải tại sao phải để nó qua những cái dạng đau khổ như vậy nó mới biết cha nó? Vì luật đã đặt rồi, và nó phải ở trong cái quy định trôi như vậy rồi nó mới có cơ hội trở về với chân giác. Là chính nó nắm được nó mới chịu, còn nó nắm chưa được nó không chịu. Cho nên chúng ta giảng đạo là giảng, nói lý là nói, thực hành là thực hành, ảnh hưởng là ảnh hưởng. Những người nhận được không là tùy duyên thức của mỗi cái tâm hồn. Tu là phải dụng tâm chứ không dụng lý. Lấy cái tâm mà thực hành thì không còn chấp mê nữa. Tu dụng tâm mới trở về chân tu. Tu dụng lý không có chân tu. Còn những cái gì mà tôi phân tích nãy giờ là trong thực hành có chính thôi. Rồi các bạn nghe cái nào ảnh hưởng được, nhận được, các bạn thấy vị trí của bạn có thể đứng vào đó, các bạn nắm và các bạn đi. chứ không bao giờ tôi đi dùng cho các bạn được. Không, tôi đi trước, tôi đi mãi mãi. Tôi đi tới đâu học hỏi được cái gì tôi sẽ nói cái đó. Còn ngoài những cái đó tôi xin chịu phải tiếp tục học như các bạn mà thôi.
Thì dục tâm thế nào có phải là thực hành tha thứ thương yêu hay không?
Trước hết muốn có tâm phải thực hành tha thứ và thương yêu mới thấy cái trọng tâm của mọi sự việc. Bây giờ một đứa bé nó đừng khóc, đừng la, chúng ta không có tâm thương yêu nó, chúng ta không phát tâm cứu độ nó, làm sao thấy nó là ta mà chúng ta tận tâm phục vụ? Phải tha thứ và thương yêu. Nó đừng khóc la, mình còn đánh thêm nữa đâu có được. Mình phải tìm cái đau khổ của nó, tìm cái sơ suất của nó mà giúp nó bằng một cái hành động từ bi cứu độ, thì nó mới thức tâm. Cũng như một người đi trong bóng tối mà chúng ta không có dùng cái đèn chiếu đường, làm sao ta thấy người ta đi? Cho nên ông trời cho nhiều phương tiện, cho đèn. Cái đèn nó ở đâu? Cái đèn của ông trời rất siêu diệu, cho nó có cái lỗ tai, nó nghe là nó thấy. Cho nó thấy hướng lạnh và hướng nóng. Nó rờ cái cây này hướng lạnh, nó biết đây là hướng bắc. Nó rờ phía cây bên này hướng nóng, nó đây là hướng nam. Sự cảm giác là sự thấy. Cái ngửi của nó cũng là sự thấy. Và cái tiếng hú của nó cũng là sự thấy. Cho nên cái sự thấy cao siêu của ông trời đã ban phước cho tất cả chúng sanh để nắm lấy mà đi trên đường đi rất rõ rệt. Ông trời không có bỏ một ai hết, nhưng mà rất khắc khe. Nếu nó biết nó sẽ đi được, nếu nó không biết nó sẽ bị cọt lại. Nó còn chấp mê là nó bị cọt lại, nó không đi được. Khắc khe là khắc khe chỗ đó. Cho nên luật trời là luật trời. Luật trời có trước luật đời, chứ không phải luật đời có trước luật trời. Phải hiểu chỗ đó. Luật bộ, cả một bộ luật tinh vi nằm từ sở tắc cho tới ngon chân, mong chân, đều có luật của ông trời ở trong cơ tạng con người. Các bạn thử làm sai đi. Nếu ông Tám giảng tu bắt tôi tu tinh tấn, khi mà các bạn tu tinh tấn rồi các bạn thấy sung sướng, mà cái bữa đó mà các bạn nhậu nhạt đi chơi bờ này khi kia nọ về các bạn thiền được không? Luật nó phá liền, thiền không được. Rồi qua bữa sau làm biến bỏ thiền luôn, mê trong cái trận đồ đó bỏ thiền luôn. Thấy luật chưa? Luật là luật, không có sửa được. Muốn luật tinh tấn thì phải tinh tấn. Muốn luật đi đến với đàng hoàng thì chúng ta phải tinh tấn. Mà chúng ta động loạn là phá luật, không có tinh tấn. Thầy rõ chưa? Còn ai hỏi gì nữa?
Thầy, tu đời là gì? Tu đạo là gì? Giữa tu đời, tu đạo khác.
Nãy giờ nói hết rồi. Tu đời là tu phước. Người ta nói là tu phước và tu huệ, chứ không phải tu đời. Tu đời là cái luật thế gian ấy, giữ cho luật cho đúng. Người ta nói đèn xanh đèn đỏ, đi đèn xanh đèn đỏ. Thấy đèn xanh đèn đỏ, chúng ta đèn đỏ là đứng, đèn xanh là chạy, đi qua. Mà đèn xanh mình đi ngược lại thì mình phải bị luật à. Thấy chưa? Còn tu phước á là mình làm ăn có tiền. Mình nghĩ tiền không phải của mình, của ông trời. Mình cầu nguyện có những cái trường hợp nào khó khăn cần dùng từ tiền tôi đưa, không phải tiền của tôi. Khi mà các bạn làm ăn này cái nọ tiền mà biết tiền không phải của bạn là tiền của các bạn nhiều lắm. Không có chấp mê vì tiền nữa, nhưng mà biết tiền của ông trời mới đi làm phước. Làm phước nhiều chừng nào thì cái chuyện buôn bán làm ăn của các bạn, người ta sẽ công hiến rất nhiều, sự làm ăn sẽ dồi dào hơn, tốt hơn. Người ta đồn, người ta nói cái ông đó sao mà ông làm phước nhiều quá, ông tốt quá. Có có cái chuyện gì hay tôi mách cho ông. Thấy không? Tu phước. Rồi kiếp sau mình làm phước nhiều, mình cứu những người, cứu những con cá, con chim cũng vậy, mình cứu được nó phải cảm ơn. Rồi một kiếp nào mình bị sa đọa, nó sẽ cứu mình. Đó là tu phước. Rồi kiếp này mình biết làm phước thì để xác nhận kiếp này, để biết kiếp trước. Kiếp này sao, tại sao các bạn được ngồi trong cái xứ yên ổn như thế này được? Thì kiếp trước có tu. Cũng nhiều người bạn đồng tuổi với các bạn mà không được, không được ở đây, không có sự may mắn. Nhưng mà có sự may mắn này mà mình không biết rằng ông trời đã di chuyển mình đến đây học để tận độ chúng sanh đó, thì ngược lại là mình phải trở lại một con đường cũ, kiểu đi xuống. Phải tu phước tiếp tục giúp đỡ người khác bằng một cái ý lành, bằng một cái tâm lành, tâm thiện. Thật tình như vậy tôi giúp anh, tôi không có tính. Giúp mà tính không phải là giúp. Giúp mà không tính, giúp mà quên đi, cái đó là thật sự. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có hiện diện ngồi đây, chúng ta đâu có nhớ chuyện tiền kiếp. Chúng ta đã cấy giống phước, cái phước đức. Ngày hôm nay chúng ta mới có hiện diện ngồi đây nghe đạo. Chúng ta nhìn lại xã hội, biết bao nhiêu người được nghe và mở trí, mở tâm và thấy rõ nguyên năng thanh tịnh của mình có để mình tự hành và tự tiến. Được bao nhiêu người có nghe? Phải có cái phước khác nhau. Còn huệ là phải hành. Huệ là phải mở cái cơ tạng này, mở cái trí óc này. Mà do ai mở? Do ý chí của chủ nhân ông. Phải vô cùng. Phải nhận định rõ rằng tôi đến đây học hỏi rồi tôi sẽ ra đi, chứ tôi không được vĩnh cửu ở thế gian này. Cảnh này là bãi trường thi, tôi phải dự thi và phải học. Cho tôi không có nuôi dưỡng sự chấp mê nữa, mới tu huệ. Thì lúc đó nó quân bình, nó mở huệ. Thì thấy ra chúng ta không phải là người ở đây, mà chúng ta là người của vũ trụ thiên đàng. Chúng ta phải đi và tiếp tục học. Thì con người chỉ có thông minh, chỉ có khôn ngoan. Nó chịu học, nó là khôn ngoan. Nó không có lừa gạt người ta. Còn cái thằng không chịu học nó mới lừa gạt người ta. Còn người chịu học, hạ mình học thì người đó không có lừa gạt người ta, mà không có lừa gạt mình nữa. Tu đời tu đạo đó. Hả?
Mời thầy dùng nước.
Còn gì nữa?
Trước đây con tu thì thấy như ngồi thiền, thiền được lâu lắm, như ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mình không có biết gì hết. Sau đó mình thức dậy đó, giật mình thức dậy thấy người nó mát lắm. Nhưng mà càng sau này càng thiền sao thấy tự nhiên là như nó chậm lại sao mà thấy không có cảm giác vậy nữa.
Cái đó
mình không có còn định được như xưa nữa.
Bởi vì khi mình thiền, mình được thanh nhẹ, mà cái tâm phục vụ của đời mình thiếu sót. Phải nhớ cái chỗ đó. Chứ không phải là thiền không là được đâu. Đời đạo song tu mà. Cái pháp kêu mà đời đạo song tu. Mà đời mình đứng đâu tôi thiền được rồi, tôi sang phút tê tôi không cần cái chuyện kia. Không có được. Không có đi xe một bánh, đi xe hai bánh. Đời chúng ta cũng phải đi học, cũng phải làm việc. Thì cái đời chúng ta đâu đó nó đầy đủ vui vẻ. Tất cái vui vẻ khi mà thiền được 1-2 tiếng đồng hồ, lời nói mình cũng khác, tâm tư mình cũng khác. Thì mình phục vụ với đời để làm gì? Để hòa với đời và đem cái đạo vô đời. Mình mới trả xong cái nợ học đạo, mình lúc đó mình mới thăng hoa nhẹ hơn. Thấy chưa? Vay mà không chịu trả, muốn vay luôn thôi, đâu có được, nó phải trả lại.
Tại nhiều khi mình muốn lúc như thí dụ như trường hợp mình chăm cứu cho người ta gì đó này, thì coi như điện mình nó mất đi thôi.
Không có mất.
Coi như là trượt điện người ta vô người mình.
Không có mất. Khi mình có tâm tu và mình có cái chân tâm mình niệm Phật, mình độ cho họ, mình muốn tại sao lại mình nhìn tại sao bao nhiêu người họ không đến mà người này nó đến nó kiếm tôi trị bệnh. Phải cái nợ tôi thiếu nợ nó chuyện tiền kiếp không? Bây giờ nó ăn gì tầm bậy tầm bạ rồi bệnh nó giao cho tôi cũng phải lo. Nhưng mà tôi phải trách nghĩa chân lý cho nó biết. Bệnh do tâm sanh. Bệnh do có miệng đem vô. nói nhiều rồi nó tạo thành cái tánh xấu, ăn nhiều nó sanh ra cái bệnh. Mình chắc nghĩa cho nó biết rồi tự động nó bớt, mình mới giúp nó được. Thấy không? Chứ cái đâu có phải là cái điển gì nó vô mình đâu. Mình phải giải, phải nói cho nó nghe để cho nó giải. Còn mình không nói cho nó nghe, nó đâu có chịu giải. Nó đâu có biết đường nào nó giải. Nó nói cứ nói ông thầy hay quá. Mình cứ nói tôi trị là hẳn nhất, người khác trị không hết đâu, tôi trị mới hết. Thì nó đem nó gỡ cái bệnh cho mình, rồi mình ôm cái đó là mình đã trượt. Còn mình giải thích cho nó biết là châm cứu nó không phải là linh thiêng gì hết. Châm cứu là lấy cái nguyên năng của người từ bị kẹt mà làm cho thông của nó làm thông trở lại thôi. Còn chúng ta cách nghĩa về cái cuộc sống tại sao sanh bệnh, cho nên ông thầy châm cứu muốn kỹ phải nói chuyện rất nhiều để cho đối phương thấy rằng cái sai lầm của chính họ. Thì đó là viên thuốc tinh thần, chậm nó mới có hiệu lực. Hai cái nó khác đó. Chứ còn nói là tôi là thầy chăm cứu lấy mười mấy bạc trăm nữa tới trên trăm nữa chỉ có lấy tiền đâu mà nó tới là nó cứ hy vọng là ông thầy cứu nó hết bệnh, nó gỡ cái bệnh cho ông thầy. Thì ông thầy thấy ăn tiền sao mà nó nặng quá. Bởi cái tâm nó cứ hướng cái bệnh đem giao cho ông thầy không à. Còn ông thầy mà rành á, ông thầy chỉ là tại sao mày bệnh là như vậy đó, nó giải đó. Tự nó giải nó vậy nó bớt đi. Tại ăn mặn nhiều quá à, sao đó. Mình coi mạch mình biết thôi. Rồi nó bớt qua bữa sau nó nhẹ. Thấy không? Đó, cái đó là cái quan trọng nhất đó. Viên thuốc tinh thần, linh dược phải trao cho người ta luôn. Chứ có cái châm về nó hết, đâu phải. Không phải cái kim mà tài đâu.
Thì con coi nhiều sách đó nói là như mình phải coi như mình lo tu mình trước, mình độ mình xong mình mới độ chúng sinh được, người ta mình đâu có thể là mình ngang về mình đi mình độ người ta được đâu được.
Sao là không được? Bây giờ nghĩa là hỏi
nhiều sách
anh hỏi cho mấy người bệnh nhân đó, bà ngồi bà thiền cho tôi 2 tiếng đồng hồ được không? Bà đâu có làm được. Tại sao tôi thiền được 2 tiếng đồng hồ? Thì mình đi trước người ta rồi đó, từ cái kinh nghiệm này mình trao cho họ. Mình đã ngồi được mấy tiếng đồng hồ, mình có cái nhân điện ở trong mình rồi. Thì mình chia sẻ cho họ. Cái họ không làm được, mình nói lần họ làm được. Họ làm được như mình là cứu họ rồi. Đâu có phải tu đắc đạo thành ông tiên, ông Phật, rồi ông cha trời, rồi chống nạnh la ông sùm, cái đó không được. Phải trao đổi cái gì mình có. Và kể cả cái nghề chăm cứu của mình cũng dạy người ta luôn. Đừng có sợ mất khách. 4 tỷ người làm sao quen hết được thế gian này. Quen 2.000 người là đủ chết mất rồi. Đủ trao hết, giao hết, chỉ hết. Có cho tiền không tiền cũng được, chỉ hết. Cách nào chỉ hết. Có cái tâm. Cái tâm bất diệt là chánh pháp. Còn cái tâm sợ mất cơ hội là tà pháp. Thấy không? Sợ mất cơ hội là tà pháp. Cũng chánh không có sợ, cứ việc nói thẳng, giúp cho họ biết cho đó để họ tự cứu. Bởi mình tính ở đốt ngón tay tính rõ rồi, 2.000 người mà quen thân với mình rồi cũng mình cũng chết rồi. Chứ đâu có sống được đâu mà sợ mất khách. Biết bao nhiêu người ta, mỗi người có cái ý chí như vậy đó, cái xã hội mới thay mình. Thấy không? Mỗi người có cái óc vậy mà đi tới thượng nguồn thanh đức. Thấy không?
Còn vấn đề nữa như trong những cái sách mà nói về cơ tâm đạo như thế này. Nói là khi thiền với lại soi hồn thấy sáng ở ngay đây. Phát ra còn con thiền hoài không thấy vậy. Trong với lại soi hồn cũng không thấy sáng vậy nữa. Và lâu lâu niệm thì thấy nó nhoáng cái vòng tròn sáng.
Cái đó, cái ánh sáng này không phải là cái soi hồn nó thấy, nhưng mà cái trí ý có tu không? Trí ý gồm tu á, thì nó mới xuất phát cái chân tâm Mâu Ni Châu. Tu bằng trí bằng ý mà. Nhưng mà cái pháp này là chỉ hỗ trợ thôi. Còn cái trí ý chúng ta tu đi giải thoát không? Thì nó mới gồm cái điện, nó mới sáng. Cái gì làm sáng? Cái sáng này ngoài điện lực của máy móc mà. thì phải trí ý gom nó mới sáng đó. Chân tâm, hiểu không? Trí ý gom về là chân tâm rồi, tự nhiên nó sáng. Nhưng mà trong cái lúc nó sáng, họ chứ phải đòi hỏi có sáng, không phải như vậy. Sáng không sáng, tâm tôi cũng quân bình trong trầm tĩnh, thanh tịnh. Mà càng thanh tịnh là càng sáng. Mà cái sáng đó là sao? Phải tôi thấy không? Không. Con ma dòm thấy tôi sáng. Những người xuất hồn ở ngoài thấy tôi ngồi đó sáng trong thanh tịnh. Đó. Cái sáng đó mới cái sáng có giá trị á. Mới thấy là mình đã gom góp được một kỳ công quân bình, bộc lộ cái ánh sáng ra. Rồi đi tới trụ tâm hết rồi thì lúc đó vừa tưởng đâu là đến đó rồi. Nó có nhiều cái hành trình tu học khác nhau. Cũng là con người mà người tu xuất ra thấy đốm, thấy ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Có người không thấy, không thấy cái đó, nhưng mà trong thức nó thấy hết. Nó thấy cả vũ trụ càng không, nó thấy tất cả mọi công chuyện cũng như nó đang gánh vác vậy đó. Nó thấy rất rõ ràng. Nó mới xứng danh cha chứ.